Vâng, tôi xin mời anh chị em lấy bài tin mừng những câu hỏi của Chủ nhật 29 thường niên. Câu hỏi thứ nhất là hãy đọc Matthew 22 câu 15 đến 16. Câu này rất là dễ nên tôi có thể hỏi bất cứ người nào cũng trả lời được. Vâng, ai là những người giăng bẫy để cho Đức Giêsu phải lỡ lời? Vâng, câu hỏi này nhìn có vẻ dễ nhưng không phải là dễ lắm đâu. Thế có ai sẵn sàng chưa? Vâng, bà. Ai là người giăng bẫy ạ? Vâng.
Thưa cha, là những người Pharisêu và những người Hê-rô-đê ạ, là giăng bẫy Đức Giêsu.
Vâng, đấy, bà chỉ trả lời là những người Pharisêu và những người Hê-rô-đê đấy. Thành ra tôi mới, đây là câu hỏi này cũng là một cái bẫy, bởi vì phải đọc kỹ thì mới trả lời được, chứ nhìn vậy mà không phải vậy đấy. Nào, anh có trả lời được không ạ?
Dạ, thưa cha, là mới nãy bác kia trả lời là Pharisêu và Hê-rô-đê không đúng thì con nghĩ là Pharisêu thôi.
Vâng, anh chị em thấy, thành ra những câu hỏi như thế đòi anh chị em phải đọc kỹ bản văn cơ. Nếu không đọc kỹ bản văn đâu có trả lời được. Đấy, có ai trả lời nè? Rồi, xin mời.
Thưa cha, họ chỉ sai các môn đệ của họ đi thôi ạ.
Môn đệ
của người Pharisêu ạ.
Cộng với
môn đệ của Phê-rô-đê.
Lại vẫn nói thêm, câu đầu đúng mà câu sau lại thêm. Câu đầu nói đúng là môn đệ của Pharisêu và ai?
Và những người Phê-rô-đê.
Anh chị em thấy không? Chúng ta chưa bao giờ dù một câu hỏi dễ như thế mà vẫn không để ý. Không đơn giản. Vậy vậy mới hỏi. Chứ nếu mà dễ quá ai hỏi anh chị? Vâng. Anh chị em mắc bẫy tôi rồi. Ồ. Đấy rồi, bây giờ câu này kế tiếp ạ. Câu kế tiếp thì hay hơn, khó hơn tí. Đó là những người Pharisêu là ai? Những người thuộc phe Hê-rô-đê là ai? Ai mà dạy, khéo đấy à, anh chị em nào mà có cái cuốn sách giống như của tôi nè, đó thì thế nào á? Bà chú dạy thôi tôi nhường cho anh.
Dạ thưa cha, Pharisêu là những người biệt phái, còn phe Hê-rô-đê là những cái phe đồng thuận với chính quyền Roma, còn Pharisêu thì chống lại cái đế quốc Roma.
Anh đã trả lời là người phe Pharisêu thì chống Roma, còn phe Hê-rô-đê thì có dính dáng gì đến ông vua Hê-rô-đê không ạ?
Dạ không.
Có ạ. Có phe Hê-rô-đê có dính đến ông Hê-rô-đê thì mới gọi là phe Hê-rô-đê chứ. Có đúng không ạ? Và ông có trả lời được không? Ông Hê-rô-đê là ông nào vậy ạ?
Dạ thưa cha, ông Hê-rô-đê là ông mà đã bắt bớ Chúa Giê-xu á, ông cũng muốn gặp Chúa Giê-xu sau này á để tìm hiểu Chúa Giê-xu đó.
Ông ấy là vua của ai vậy?
Dạ thưa cha, ông đó là vua của người Do Thái, đại diện cho Do Thái ạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ. Tức là ông ấy ai? Thế câu hỏi này chị có trả lời được không hay là khó quá đối với chị? Ông vua, tôi hỏi cả chung này, ông vua Hê-rô-đê là ai cho ông ấy làm vua vậy? Ai cho ông Hê-rô-đê làm vua vậy?
Thưa cha, Cê-sar.
Hay quá. Tôi cảm ơn chị. Tức là ông làm vua ông làm vua cái vùng Galilê là do cái anh đế quốc Roma đặt anh ấy lên đấy. Thành ra anh ấy như thế, ai mà như vậy chúng ta hiểu được ngay câu trả lời của anh này. Anh bảo phe Hê-rô-đê là những người phò ai ạ? Phò đế quốc Roma, phò Cê-sar. À chị sẽ thông minh coi, Cê-sar là ai vậy ạ?
Cê-sar là người lãnh đạo của Roma ạ. Con quên cái tên gọi rồi, mà không gọi là vua mà gọi là cái gì con quên.
Hoàng đế La Mã.
Vâng, gọi là hoàng đế. Cê-sar có nghĩa là hoàng đế. Vâng, hoàng đế của đế quốc Roma. Và như thế, chính hoàng đế đế quốc Roma này cho quyền ông Hê-rô-đê để làm vua một miếng đất bé bé của nước Chúa Giê-xu là phía Bắc ấy. Vâng, cộng thêm một chút cái gì nữa, vùng Galilê. Còn đố anh biết là thế vùng Jerusalem thì ông nào làm chức, anh có biết không ạ?
Dạ thưa cha, là tổng chấn Phi-la-tô.
Ông Phi-la-tô làm về Jerusalem, về phần dưới này, còn phần trên á, nhưng mà ông Hê-rô-đê là dưới quyền của ông hoàng đế Roma đấy. Phi-la-tô thì dĩ nhiên rồi. Và vì thế nên phái mà Hê-rô-đê là những người phò Roma. Có ai ở đây trả lời cho tôi nghe tại sao lại gọi là biệt phái không ạ? Anh có trả lời được không ạ?
Chà, biệt phái là con nghĩ
biệt là gì ạ?
Biệt là riêng biệt.
Hay là biệt là riêng biệt.
Và một được phái lắm. Riêng biệt.
Một phái riêng biệt, đúng đúng như thế đấy ạ. Đấy, đúng hơn là một phái tách biệt ạ. Anh ấy nghĩ anh ấy sạch lắm ạ. Vâng, là người trong sạch, là người giữ luật, là người nghiêm túc. Và vì thế nên cũng không có muốn dính dáng với những người khác, sợ thế này thế kia, dơ bẩn vào người. Đó, thành ra họ sống khá là riêng biệt. Và vâng, thế thì tôi xin một người giọng tốt, ở đây có ai giọng tốt không? Để đọc cái phần mà trước đây tôi có viết. Đấy, vâng, có ai ạ? Tôi mời bạn có được không? Tôi tin là bạn giọng tốt. Đây, bạn đọc chỗ này ạ. Vâng, xin đọc. Xin mời anh chị em nghe xem các ông Pharisêu là ai.
Nhóm Pharisêu, đây là một nhóm gồm đa số là dân thường, thuộc giai cấp trung lưu. Tuy cũng có các tư tế vùng quê và các thầy Lê Vi. Không phải mọi người Pharisêu đều là kinh sư, nhưng hầu như mọi kinh sư đều là Pharisêu. Ý nghĩa của từ Pharisaioi còn được tranh luận. Nhiều người cho rằng nó có nghĩa là những kẻ sống tách biệt, từ đó có lối gọi biệt phái. Nhóm này bắt nguồn từ nhóm những người đạo đức ở thời Maccabê. Vào thời Đức Giê-xu, các người Pharisêu rất được kính trọng vì chính đời sống đạo đức của họ. Họ họp thành những cộng đoàn nhỏ, đóng kín. Họ chuyên cần suy niệm kinh thánh và quyết tâm tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật, thành văn cũng như truyền khẩu. So với nhóm Sa Đốc, họ có tinh thần cởi mở hơn về mặt giáo lý và giải thích kinh thánh. Khuôn mặt người Pharisêu được mô tả trong Tin Mừng không phản ánh hết sự thật về nhóm người này. Có lẽ Đức Giê-xu lúc còn bé đã được các người Pharisêu dạy giáo lý và cầu nguyện ở hội đường Nazareth. Hẳn đã có những người Pharisêu kiêu hãnh và giả hình, nhưng thái độ tưởng mình có thể mua được nước trời bằng công trạng và sự thánh thiện của mình vẫn là thái độ mà chúng ta có thể rơi vào.
Xin cảm ơn bạn. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một chút về phái Pharisêu, còn phái Hê-rô-đê, lúc nãy tôi cũng nói với anh chị em rồi, tức là những người theo vua Hê-rô-đê, và vì thế nên họ... Tôi đang câu hỏi tiếp. Lời nói đầu tiên của họ là của những người này này ở câu 16, có phải là một người khen thực lòng không? Cái câu 16 theo ý anh chị em thì có phải là một lời khen thực lòng không ạ? Vâng, tôi nhờ cái chị.
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Đây là câu trả lời. Trước khi đặt bẫy cho Chúa Giê-xu thì họ có một câu khen tuy thật lòng. Họ không phục Chúa, nhưng những lời họ nói thì quả thật là không sai. Những người Pha-ri-siêu có những lời khen ngợi nịnh hót, cũng là một miếng mồi xảo quyệt để che giấu cái bẫy mà họ muốn dương ra. Tuy nhiên cái bẫy ấy cũng là một lời tôn kính dành cho Chúa Giê-xu. Họ thừa nhận Chúa Giê-xu là một con người độc lập, sống phục vụ Thiên Chúa và cương quyết. Vì quả thật Đức Giê-xu thường có thái độ ngược lại với những quan điểm đang thịnh hành. Ví dụ như người thán phục đức tin của ông đội trưởng của đạo quân La Mã. Ngài giao du với những người thu thuế, những người tội lỗi, những người bị xã hội xa lánh. Và tệ nhất là Ngài nhận một người thu thuế trong số các tông đồ của Ngài. Đức Giê-xu là một người không giống với những người khác. Ngài hành xử tự do, không cứng nhắc, không thỏa hiệp với cái xấu và không đánh giá người khác theo bề ngoài. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà tôi hỏi lại chị bây giờ chịu trả lời có hay không ạ? Là lời khen ấy,
dạ,
có phải là một lời khen thực lòng không?
Dạ không thực lòng, nhưng mà lại là đúng sự thật.
Cũng hay, tôi thích cái câu trả lời của chị. À, chị
theo như con nghĩ đó là lời khen thật lòng của dạ
lời khen thật lòng, nhưng cái lời khen thật lòng ấy nó có dẫn đến cái gì không thật lòng không nhỉ? À, tôi thích.
Thưa cha, con nghĩ đây không phải là lời than thật lòng mà là bẫy dụ dỗ. Biết là Chúa Giêsu là người chân thật, chẳng vì nể ai, thành ra gài bẫy Chúa. Nếu mà Chúa nói là không phải nộp thuế cho Caesar là Chúa bị sa bẫy.
Vâng, có nhiều người cũng nói đồng ý với anh đấy ạ. Vâng, có nhiều người cũng nói rằng cái lời khen này là khen vậy á, nhưng mà đúng là bẫy á, bởi vì Đức Giêsu mà mê lời khen á là chết liền.
Dạ thưa cha, thì theo con á thì lời khen đó thật lòng nhưng mà có ý đồ bên trong.
Vâng, tôi cũng thích, tôi thích đấy là lời khen của chị mới đầu á, chị rằng con rất thật lòng, mà tôi cũng nghĩ là con nói lên phần nào về cái con người Đức Giêsu mà người ta cảm nhận được. Đó là một người thẳng thắn, anh chị em thấy không? Một con người dám nói thật. Và dường như Đức Giêsu đúng là dám nói thật và muốn dạy đường lối của Chúa và không có nể ai hết, chứ không phải vì cái này vì cái kia mà sợ người ta đâu. Mà anh chị em thấy không, giá mà chúng ta cũng được ai đó mà đánh giá mình như vậy thì tốt hết. Đây nhé, anh chị em thấy, thứ nhất chân thật trong một thế giới đầy những gian dối. Ở đây nếu chúng ta được giống như Giêsu mà chúng ta là người chân thật, thứ hai cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, không cần phải bẻ cong lời của Chúa. Lời Chúa thế nào thì cứ giữ như thế, và dạy như thế thì phải chấp nhận trả giá thôi. Thứ ba nữa là không vị nể ai. Có khi chúng ta vị nể người khác vì người đó chức cao hơn, vì người đó học thức hơn, vì người đó bất cứ chuyện gì nên chúng ta nể. Và vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá chúng ta. Anh chị em thấy lời khen được như thế là tuyệt lắm, bởi chúng ta vẫn đánh giá người ta dựa trên cái xe, dựa trên cái điều, những cái trang sức bề ngoài. Và nhưng mà đúng là tôi có vẻ thích cái câu cuối cùng, đúng là những cái nét này tôi tưởng rằng là cái nét có thật nơi Đức Giêsu, mà người ta dù không thích Đức Giêsu người ta vẫn phải nhìn nhận. Nhưng mà đúng là có cái tà ý, khi nói những điều đấy thì có tà ý để cho Đức Giêsu. Mình hỏi một câu, Đức Giêsu nói là tôi không có nể ai, tôi nói thẳng ra là cũng rắc rối. Tôi cảm ơn ạ, nhưng mà dù sao câu trả lời anh chị em tôi cũng đồng ý đấy. Vâng. Và...